sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 656 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay cũng là ngày toàn thể giáo hội Hoàn Vũ đón mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin Chúa Thánh Thần ban muôn vạn ơn phúc xuống cho quý vị và gia đình được tràn đầy ơn Thánh Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Câu chuyện người thắp ngọn đèn trầu. Hai cảm nghiệm của người vô thần chết đi sống lại và một người chết đi sống lại kể về hỏa ngục. Thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh. Kinh xin 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu hằng hữu của Chúa Cha và Chúa Con, xin đoái thương ban cho con. Hoa quả bác ái giúp con kết hợp với Chúa qua tình yêu. Hoa quả hoan lạc đổ đầy trên con, niềm an ủi chí thánh. Hoa quả bình an nảy sinh trong con một tâm hồn yên tịnh. Hoa quả nhẫn nại cho phép con chịu đựng cách khiêm nhường mọi trái ngược với ước muốn của riêng con. Hoa quả nhân hậu hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu thiếu thốn của tha nhân. Hoa quả từ tâm làm cho con có lòng nhân từ đối với mọi người. Hoa quả khoan dung chẳng ngăn cản con không lưu tâm đến những người bị bỏ rơi. Hoa quả hiền hòa làm lắng dịu những cơn bốc đồng giận dữ trong con, chặn đứng những sự cằn nhằn, đè nén những phản ứng quá độ trong mối quan hệ với tha nhân. Hoa quả trung tín cho con nên bình tĩnh, thành thật, trung thành giống Chúa. Hoa quả khiêm tốn khiến con chỉnh đốn cách cư xử bên ngoài của con. Hoa quả tiết độ và hoa quả trong sạch giữ thân xác con xứng đáng là đền thờ của Chúa. Lạy Chúa, với sự trợ giúp của Chúa và sau khi có được các hoa quả, xin giữ trái tim con được tinh tuyền nơi trần gian này, để nhờ Chúa Giêsu và theo như lời Kinh Thánh, con đáng được nhìn thấy Thiên Chúa của con muôn đời trong vinh quang. Amen. Kinh xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lời nguyện. Cùng với mẹ Maria, con này xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con, để người hướng dẫn con trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và hoàn thiện. Thứ nhất, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên và biết nhìn mọi sự với cái nhìn đầy yêu thương Chúa. Thứ hai, xin Chúa ban cho con ơn thông minh của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin từ đáy lòng, sống theo chân lý ấy và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân. Thứ ba, xin Chúa ban cho con ơn biết lo liệu của Thánh Thần Chúa, để con biết xếp đặt ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa. Thứ tư, xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó. Thứ năm, xin Chúa ban cho con ơn hiểu biết của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong cuộc đời, để quy hướng tất cả về Chúa và biết thoát ly mọi sự, để được tự do yêu mến Chúa. Thứ sáu, xin Chúa ban cho con ơn đạo đức của Thánh Thần Chúa, để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành. Thứ bảy, xin Chúa ban cho con ơn kính sợ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa. Amen. Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Đức Chúa Thánh Thần là đấng an ủi linh thiêng. Con thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hiệp với lời ngợi khen của các thánh thiên thần và tổng lãnh thiên thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng. Xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Hoàng Vũ với tựa đề Người thắp đèn trầu, được trích đăng trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 241. Chiếc tàu đã báo hiệu giờ nhổ neo, đoàn người di cư chen chúc xô đẩy nhau giành một chỗ đứng trên tàu, từng gương mặt hốc hác, xác xơ, cố ngước lại phía sau, nhưng vẫn còn rất nuối tiếc cảnh ra đi không mong đợi. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chiến tranh diễn ra quá nhanh. Mới ngày nào, họ còn vui vẻ trong cảnh yên bình của thôn xóm. Sáng sáng vẫn còn ý ới gọi nhau ra cảng, và chiều về khi tiếng chuông thánh đường vang lên, họ còn hăng hái đến nhà thờ đọc kinh, tham dự thánh lễ. Ấy thế mà, từ khi chiến tranh bùng nổ, mọi sinh hoạt trong xóm đạo trở nên xáo trộn. Tiếng chuông nhà thờ không còn đều đặn ngân lên, việc hành đạo không còn tự do như trước. Những người quen với đời sống sinh hoạt tôn giáo không thể chịu đựng được sự cấm cách bắt bớ này. Họ nghĩ đến chuyện phải di cư. Nhiều chuyến tàu đã đưa người giáo dân ra đi. Những chuyến tàu này nhổ neo và không bao giờ còn quay lại. Ngọn hải đăng đứng sừng sững trên núi đượm buồn. Nó tiếc nhớ cho những con tàu không có ngày về. Có lẽ đây là chiếc tàu cuối cùng rời khỏi đây. Nó cố mang hết những số sót lại ra khỏi vùng chiến tranh cấm cách. Hôm nay vị linh mục già ra càng vẫy tay chào tạm biệt những con chiên của mình. Dù rất thương vị chủ chăn, nhưng những người giáo dân này không thể ở lại cùng ngài. Còn cha thì không thể ra đi, bởi lẽ ngài phải ở lại để giữ ngôi thánh đường, và quan trọng hơn còn phải thắp ngọn đèn trầu. Chiếc tàu từ từ rời xa bến cảng. Phía trên cao kia, ngọn hải đăng nhỏ nốt những giọt nước mắt cuối cùng. Chiều nay, sau khi đưa tiễn những con chiên của mình, vị linh mục trở về mà làm ngổn ngang trăm mối. Bóng ngôi thánh đường đổ xuống siêu vẹo trầm mặc, ngọn tháp chuông hứng lấy ánh tà dương trong u hoài mênh mông. Bước đến bên nhà tạm, ngài lặng lẽ đặt mình xuống. Ngọn đèn trầu vẫn tỏa sáng, một thứ ánh sáng dịu vợi, ấm áp, làm cho ngài vững tâm trước bao nỗi lo âu mà chắc chắn nay mai sẽ xảy đến. Không cần chờ đợi lâu. Ngay ngày hôm sau, một nhóm người lạ mặt vào đặt thẳng ngay vấn đề. Tại sao ông không ra đi cùng bốn đạo? Vị linh mục điềm tĩnh trả lời, tôi phải ở lại giữ lấy nhà và di sản của cha ông tôi. Họ hằn học hỏi ông, nhà của ông ở đâu và di sản của cha ông là gì? Vẫn với gương mặt điềm tĩnh, vị linh mục trả lời rắn rỏi từng tiếng, ngôi thánh đường này là nhà của tôi, và nhà tạm đây là di sản của cha ông tôi. Rồi vị linh mục nói tiếp cho họ hiểu. Cha tôi trước khi chết đã để lại cho tôi vật linh thiêng trong cái nhà nhỏ ấy, và buộc tôi phải giữ lấy nó bằng mọi giá. Sau khi đã biết đó chỉ là một tấm bánh nhỏ trắng trắng tròn tròn, họ không hoạch hoẹ gì thêm. Nhưng trước khi ra về, họ không quên nhiệm vụ chính. Thôi được, ông cứ ở đó mà giữ lấy vật quý giá của ông. Nhưng từ nay, ông không được quy tụ mọi người lại để giảng dạy. Từ đó, vị linh mục đã trở thành người mục tử không con chiên. Nhưng hàng ngày, ông không bao giờ quên giữ cho ngọn đèn trầu luôn được cháy sáng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ông lại lặng lẽ âm thầm châm dầu vào cái đèn, để cho nó được cháy sáng suốt đêm. Rồi với cử chỉ rất thành kính, ông đặt nó bên cạnh nhà tạm. Ông bắt đầu giờ suy gẫm của mình. Trong không gian mênh mông trầm lắng thanh thiêng ấy, ông nghe thấy tiếng nói rất rõ vang lên trong tâm hồn. Để nghe được tiếng nói ấy, cần có sự yên tĩnh và cô đơn. Hai thứ ấy bây giờ ông có thừa. Đối với nhà tạm, trong cái thẩm thấu hun hút của tâm trí, ông thấy đời ông trôi qua như một cuốn phim. Từng đoạn, ông đều nhận thấy có bàn tay yêu thương của Thiên Chúa rất rõ trên đời mình. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu là gian truân và khốn khó. Thuở còn là linh mục trẻ, ông đã theo các đàn anh của mình đi khắp nơi để giảng đại phúc, từ Cao Miên, Thái Lan, Lào, nơi đâu cũng có dấu chân của ông. Ông làm sao quên được có những lúc phải nhịn đói, nhịn khát, lao nhọc thao thức, nhưng vẫn một lòng thuần khiết. Ông tin vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Ông đã vượt qua và chịu đựng tất cả. Lúc còn ở bên Lào, ông đã chịu bao nhiêu sự khinh rẻ, ô nhục, có khi còn bị cho là làm gián điệp cho giặc. Nhưng tất cả đều cũng qua đi, và ông vui mừng vì cuối cùng, tin mừng cũng đã được rao giảng. Giờ đây cuối đời, ông về coi giáo xứ này, tưởng rằng đây là lúc nghỉ ngơi cho một chặng đường dài lắm gian nan và vất vả. Ông đã chọn một giáo xứ gần biển, một nơi phù hợp để tịnh dưỡng cho quãng đời còn lại của mình. Hàng ngày, sau thánh lễ ban chiều, ông thường ra ngắm biển. Trước mặt ông là khoảng không gian chạy dài hun hút đến cuối chân trời. Hoàng hôn đang xuống dần. Nó quét một ánh sáng khổng lồ lấp lánh trên mặt nước. Đứng trước biển trời hun hút ấy, ông có cảm giác nếu vượt qua tới chân trời bên kia, thì sẽ nắm được mặt trời. Khi ngọn hải đăng trên núi được thắp lên để làm tín hiệu cho tàu bè cập bến, thì ông ra về. Trở về với ngôi thánh đường cũng là lúc ông thắp lên ngọn đèn trầu và bắt đầu giờ viếng thánh thể. Màn đêm dần buông, ngoài kia biển cả gầm gào dữ dội. Tiếng gầm gào của biển cả trong đêm nghe như tiếng gọi tên người của vô biên tuyệt đối. Khi người ta già đi, thì cũng là lúc người ta nghe thấy tiếng gọi này rõ hơn bao giờ hết. Trước thánh thể, ông cũng nghe thấy một tiếng gọi như thế. Nhưng tiếng gọi này rất thân thương, trìu mến. Cả cuộc đời đầy sóng gió của ông cũng chỉ là để đáp lại tiếng gọi này. Ông tin rằng khi mình đáp lại tiếng gọi này một cách sẵn sàng, thì cũng là lúc ông sẽ vượt qua được biển và nắm được mặt trời. Chiến tranh và chết chóc vẫn diễn ra khắp nơi. Ngày ngày những dòng nước mắt không ngừng rơi và tiếng súng không ngớt nổ vang trời. Ông lặng lẽ chứng kiến những cảnh đời đến tìm sự bình yên nơi thánh thể, bên cạnh ngọn đèn trầu. Đó là những con người đau khổ không còn gì để đau khổ hơn, không còn một nơi nào để bám víu. Ngoài kia sóng vẫn đánh ầm ào vào bờ, muôn thuở biển và sóng không thể tách rời nhau. Những cơn sóng lớn đập sát vào đá dội lại những tiếng vừa nghe như tức tưởi, vừa như rống rít. Trong lòng những con người này cũng có những cơn sóng mạnh gào thét nhiều khi dữ dội hơn cả ngoài khơi xa. Đời người là một cuộc ra khơi để cập bến, có những người ra khơi nhưng cứ mãi lênh đênh hoài trên biển cả, bởi không tìm thấy ngọn hải đăng chỉ đường. Những con người đau khổ kia, đặt mình trước thánh thể, bên ngọn đèn trầu lung linh tỏa những tia hy vọng vào tâm hồn âm u của họ, làm khơi lên sự bình an lớn lao. Những điều ấy đem lại cho ông niềm vui sướng, và ông vẫn tiếp tục âm thầm là người thắp đèn trầu mỗi ngày. Ông vẫn tin rằng, trong cảnh bế tắc cô đơn triền miên ấy, ngọn đèn trầu là thứ ánh sáng duy nhất dẫn dắt linh hồn những con chiên bơ vơ của ông. Và ông cũng tin rằng, một ngày nào đó những cánh chim hải âu sẽ bay về trao lượn vui đùa bên tháp chuông như xưa, những chiếc thuyền sẽ quay lại và ngọn hải đăng lại tỏa sáng. Biển vẫn đưa vào bờ những cơn sóng nhưng không còn giống rít bi thương, cồn cát sẽ ôm gọn nó vào lòng cách hiền hòa. Và điều kỳ lạ là giữa bao chiến tranh và cấm cách ấy, ông không hề mất hy vọng nhưng tràn đầy niềm tin. Ông tin vào sự huyền bí của ngọn đèn trầu sẽ dẫn người ta đến với thánh thể, vật linh thiêng nhất mà ông cố giữ lấy bằng mọi giá, và nơi đó con người sẽ tìm được sự bình an.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức tin và lời cầu nguyện giúp kẻ vô thần sống lại, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Bác sĩ Crandall có một người con trai tên là Chet, bị bệnh ung thư máu. Kể từ khi Chet bắt đầu đau thì cả gia đình Chet trở về với Chúa, và cuộc sống của mọi người hoàn toàn hoán cải. Trong đám tang của Chet, ba mẹ của Chet là Dr. Crandall và bà Deborah chia sẻ cảm nghiệm rất cảm động, đến nỗi có một số người khác được ơn hoán cải. Dr. Crandall cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con xin đến với Chúa trong suốt cuộc đời của con với trọn trái tim, tâm trí và linh hồn con. Nhưng lạy Chúa, khi con đến với Chúa thì xin Chúa giúp con đưa 1 triệu linh hồn khác về cho vương quốc của Chúa để đổi lấy đứa con trai của con đã chết. Vì chịu đau khổ trong suốt thời gian mà con trai của ông bị ung thư, nên Dr. Crandall đã giúp cho nhiều người trở lại cùng Chúa. Chính ông đã cầu nguyện cho 1 người chết sống lại. Ông đã cho xuất bản một tác phẩm tên là Rising the Dead, A Doctor Encounters the Miraculous, tạm dịch là cho kẻ chết sống lại và cảm nghiệm của một bác sĩ về sự mầu nhiệm. Khi còn là một giám đốc khoa tim tại bệnh viện Palm Beach Hospital, Dr. Crandall đã nhận được một cú điện thoại để đến phòng cấp cứu. Trước đó khoảng 30 phút, có một bệnh nhân tên là Jeff Markin té xỉu ngay tại cổng bệnh viện vì bị máu nhồi cơ tim.
Khi Dr. Crandall đến thì các bác sĩ khác đang chữa trị cho ông Jeff trong 40 phút đồng hồ. Họ dẫn điện vào để gây sốc cho ông ta đến 7 lần, nhưng tim không làm việc. Xác ông Jeff đã đen sạm vì thiếu dưỡng khí. Ông ta đã chết. Dr. Crandall bèn hợp tác với các bác sĩ khác để cố gắng làm cho ông Jeff sống lại. Lúc ấy ông Jeff đã bị máu nhồi cơ tim được 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau cùng, các bác sĩ tuyên bố rằng ông Jeff đã chết. Rồi các bác sĩ và y tá quay sang những công việc khác của họ. Dr. Crandall viết vội mấy hàng chữ để cô y tá chuẩn bị đem xác vào nhà xác. Khi ông định ra về thì ông nghe tiếng Chúa bảo ông hãy quay lại và cầu nguyện cho người chết. Ông trở lại và dâng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha, con khóc cho linh hồn người chết này. Nếu ông ta không biết Chúa là Chúa và là Đấng cứu thế, thì xin Chúa cho ông sống lại từ cõi chết ngay lúc này. Con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của con. Amen. Ngay sau đó, vị bác sĩ cấp cứu trở lại phòng cấp cứu và Dr. Crandall năn nỉ. Xin bác sĩ vui lòng sốc ông ta lần nữa. Vị bác sĩ kia trả lời, Dr. Crandall ơi, tôi đã sốc ông ta rất nhiều lần rồi, ông ta đã chết rồi. Dr. Crandall lại năn nỉ, vâng, tôi xin bác sĩ giúp tôi một lần này, xin vui lòng sốc ông ta một lần nữa đi. Sau đó, người chết sống lại, Dr. Crandall chia sẻ, tôi chưa bao giờ nghe một nhịp tim trở lại bình thường như thế, thật là kỳ diệu. Ông Jeff chết khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng ông thấy dường như là một thế kỷ. Rồi ông Jeff kể lại như sau: tôi không bao giờ quên được bóng tối và sự cô đơn, và tôi bị ném vào đống rác. Sau lúc ấy, Dr. Crandall hướng dẫn ông Jeff tin nhận Chúa Giêsu và mời Chúa vào cuộc sống của ông ta. Vợ cũ của ông Jeff, sau khi nghe được câu chuyện chết đi sống lại của chồng cũ, bà đã quỳ xuống và nói: 20 năm trước, ông Jeff bỏ tôi và hai đứa con nhỏ bởi vì tôi đón nhận Chúa Giêsu. Trong suốt 20 năm tôi hằng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông ấy. Còn con gái ông Jeff thì nói rằng: tôi được sinh ra trong bệnh viện ấy. Ước gì ba của tôi được tái sinh trong Chúa nơi bệnh viện ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Người chết đi sống lại, kể về cảnh hỏa ngục, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tại Medjugorje, khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì mẹ đã từng nói rằng có rất ít những linh hồn được về ngay thiên đàng, có đa số linh hồn đi vào luyện ngục và có một số đông vào hỏa ngục. Đây là một điều tốt cho những ai đã rớt vào hỏa ngục rồi được sống lại để kể về cảm nghiệm của mình. Thường thì sau đó họ được ơn hoán cải và có một cuộc sống khác tốt lành hơn trước khi họ chết đi sống lại. Sau đây là một số cảm nghiệm của những người chết vào hỏa ngục nhưng được sống lại. Một phụ nữ tên là Christine Isto kể lại cảm nghiệm của bà trong một tác phẩm như sau: khi linh hồn tôi bắt đầu lìa khỏi xác, thì tôi thấy mình đi vào một hố sâu. Thật là khó mà diễn tả cảnh tượng ở đó vì nó tối và mờ ảo. Ở đó không có sự bắt đầu mà cũng không có sự chấm dứt, không có bên này hay bên kia. Tôi biết chắc rằng mình đang ở trong một hố sâu. Tôi nhắm chặt đôi mắt và hy vọng rằng khi mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng mà thôi. Nhưng mọi sự không thay đổi. Tôi cảm thấy quá sức sợ hãi, đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được. Tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng, vì luôn muốn thoát ra khỏi nơi ấy. Khi nhìn thấy một con đường đi nho nhỏ thì tôi bắt đầu tìm cách thoát ra, nhưng càng cố gắng thì tôi càng thấy con đường xa thăm thẳm. Đó là một tình trạng đáng sợ vì không có lối thoát. Những người chung quanh tôi đều là những con người bình thường, họ đau đớn nhiều và tuyệt vọng. Dường như họ bị mặc cảm phạm tội dày vò họ, và nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt của họ. Thật là khó để mà mô tả sự tuyệt vọng ở nơi chốn ấy. Nếu bạn có thể gom lại tất cả những nỗi đau đớn, những sự chấn thương và tuyệt vọng của thế giới vào làm một, thì mới có thể hiểu được tình trạng đáng sợ ở nơi ấy. Tôi cảm thấy chiều sâu thăm thẳm của sự chán nản tuyệt vọng.
Lời kể của ông Mickey Robinson. Trong một giây lát, thế giới hữu hình biến đi và con người nội tâm của tôi ra khỏi con người hữu hình. Tôi không còn ở trong bệnh viện nữa vì tôi đã vào trong hỏa ngục. Một vùng bóng tối bắt đầu bao bọc tôi và tôi cảm thấy mình bị chia lìa. Rồi tôi thấy một luồng ánh sáng, cánh cửa bắt đầu đóng lại, nhanh rồi nhanh chóng hơn. Ý nghĩa của sự chia lìa chói sáng trong tôi. Tôi biết rõ rằng cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn và hoàn toàn, và tôi sẽ bị tách ra khỏi luồng ánh sáng ấy một cách vĩnh viễn. Tôi cảm thấy một sự thất vọng đậm nét và sự sợ hãi vô cùng. Bị tách lìa là tình trạng thất vọng, xa lìa vĩnh viễn là tuyệt vọng mãi mãi. Xa lìa vĩnh viễn là một nỗi thống khổ vô biên, không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói rằng, có một nơi chốn làm cho ta lìa xa mọi sự cách vĩnh viễn. Tôi được nhìn thấy mà còn được cảm thấy thật là đáng sợ khi phải rời xa vĩnh viễn. Sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện và xa hỏa ngục là vì chúng ta đã thiếu lòng bác ái, thiếu tình yêu đối với những người khác. Ôi hận thù thật đáng sợ, cuộc sống của chúng ta vào ngày sau sẽ phản chiếu lại những gì mà chúng ta đang sống. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta bí tích giải tội và thời gian để hoán cải và xin ơn tha thứ. Một tác giả có tên giống y như Tổng thống Ronald Reagan đã viết một tác phẩm tên là Heaven Vision, tạm dịch là thị kiến thiên đàng, như sau: điều mà tôi có thể làm là tôi đã ở trong hỏa ngục với Satan và trong tình trạng hoàn toàn bi đát và tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình là một Kitô hữu, nhưng tôi không sống gắn bó với Chúa Giêsu và không dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Lúc đó, tôi khẩn khoản nài xin Chúa, lạy Chúa xin cứu vớt con. Tôi cầu nguyện để xin Chúa tha thứ. Tôi quỳ xuống để năn nỉ, van nài và khẩn cầu xin Chúa tha tội cho tôi. Rồi tôi cứ ở trong đó bởi vì tôi không thể làm gì khác hơn. Nhưng tạ ơn Chúa vì Satan là một kẻ thù bại trận.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu, nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn giò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.